nghiêm ám chỉ vọng tự hoàng nguyên quán. Thời gian ngày 8 tháng 4 năm 2009, tập 21, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ năm hàng thứ năm. Chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ hai. Ngôn Hoa Nghiêm Giả, hoa hữu kết thật chi dụng, hành hữu cảm quả chi năng, kim tắc thác sự biểu chương, sở dĩ cử hoa vi dụ. Chúng ta phải bắt đầu xem từ đoạn này. Hoa Nghiêm phải nên đọc là Hoa Nghiêm. Chữ hoa này cùng chữ hoa khai, chữ hoa đó là một ý nghĩa, cũng có thể đọc đồng âm. Nghiêm là trang nghiêm. Trong chú giải giảng nói rất hay. Hoa hữu kết thật chính là kết trái. Thực vật nở hoa trước, kết trái sau. Nếu như hoa nở được rất đẹp, chúng ta liền có thể nghĩ đến quả sẽ rất tròn đầy. Thế nên ở trên sự liền dùng nó để biểu thị nhân. Cho nên hành hữu cảm quả chi đăng, dùng hoa để biểu thị cho hạnh của chúng ta. Hành phạm vi rất là rộng lớn. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước là hành của tâm. Thân khẩu ý chúng ta, đó là thuộc về ý nghiệp. Lời nói là khẩu nghiệp. Tất cả tạo tác của thân thể thì gọi là thân nghiệp. Thân ngữ ý ba nghiệp. Ngay trong ba nghiệp là lấy tâm làm chủ. Có thể nói ngữ nghiệp cùng thân nghiệp là hành vi, ý nghiệp, ý niệm nhiễm tình thiện ác sẽ biểu hiện ở trên thân miệng. Thân khẩu thực tế mà nói là công cụ tạo nghiệp. Tâm địa là nhân tạo nghiệp, là ý. Việc này chúng ta cần phải biết. Cho nên ở trên mặt tu hành, chân thật có thể đem bất thiện trong ý chuyển biến thành thiện, đó là công đức. Mà không phải ở trên ngôn hạnh. Ngôn hạnh thiện, tâm địa bất thiện, vẫn cứ là tạo nghiệp. Nên gọi là miệng phải tâm quấy. Tạo tác tội nghiệp vẫn là rất nặng. Không chỉ ở vào thời cận đại, vào thời xưa cũng không ngoại lệ. Trên biểu hiện xem ra là người thiện, làm việc thiện. Thế nhưng kết quả về sau của họ hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã làm. Thế là làm cho thế nhân cảm thấy nghi hoặc. Làm thiện không nhất định được quả thiện. Người làm ác thì không nhất định phải bị ác báo. Kỳ thật, thiện ác nhân quả, cái đạo lý này rất sâu. Sự cũng rất phức tạp, không phải là kiến thức thô thiện của phàm phu mà có thể thể hội được. Đại khái nói, làm thiện không thể có được thiện báo. Trong đây có hai loại nhân tố khác nhau. Loại thứ nhất, đó là một người làm thiện, đời quá khứ tạo tác ác nghiệp đã quá nặng, do vì họ làm thiện, cho nên ác nghiệp của họ đã tiêu trừ rất nhiều, vẫn chưa tiêu hết, vẫn còn dư ác. Do đó thiện báo của họ không thể hiện tiền. Nếu tiêu hết dư ác, quả báo làm thiện của họ liền hiện tiền. Đó là một loại. Ngoài ra một loại chính là người thế gian chúng ta thường nói ngụy thiện, giả thiện, không phải là chân thật. Trên biểu hiện làm ra cho người thấy là việc thiện, trong lòng tràn đầy tham sân si mạn, là dùng cái thiện này làm cờ hiệu lừa gạt thế nhân. Cho nên quả báo của họ, quả báo thì họ không lừa gạt được. Quả báo hiện tiền là ác báo, không phải thiện báo. Cho nên chúng ta thấy, thấy là cái việc vậy. Trên cùng nhất là xem khởi tâm động niệm của họ. Khởi tâm động niệm là thiện. Cho dù lời nói việc làm không thiện, họ vẫn là có được thiện báo. Lời nói việc làm không thiện, thí dụ trách cứ người, trừng phạt người, đó là vì sao? Làm cho người đó thay đổi tự làm mới. Đó là việc tốt, không phải việc xấu. Cha mẹ trừng phạt đối với con cái, trong đây có thù hận, có ác ý hay không? Không có. Đều là dạy cho chúng tốt. Thầy giáo thời trước trách phạt học trò, trong trách phạt thường dùng nhất là dùng thước bản đánh vào bàn tay, đánh rất đau. Phạt quỳ, không những phạt quỳ phạt nặng thì bắt bạn quỳ trên đá. Quỳ như vậy sẽ rất là khó chịu. Vì sao vậy? Đó gọi là đánh cho nhớ. Ngay chỗ này tôi đã bị đánh, chúng sẽ ghi nhớ, chúng không dám quên. Ở chỗ này ta đã bị phạt quỳ, ta đã làm việc sai, thì giáo phạt quỳ, cho nên chúng sẽ ghi nhớ. Sau khi ghi nhớ thì sẽ không dám tái phạm. Cho nên làm thầy giáo, làm cha mẹ, xử phạt con em, học trò, đều là dùng một cái tâm thiện, đều là dùng cái niệm thiện giúp đỡ người trẻ, thành tựu người trẻ. Đó không phải là việc xấu, đó là việc tốt. Chân thật là học trò tốt, con em hiền ngoan, rõ lý, từ nhỏ nhận qua những giáo dục này, tiếp nhận xử phạt, không những không oán hận, còn có tâm cảm ơn. Thầy giáo chân thật thương yêu bạn, chịu dạy bạn, chịu giúp đỡ cho bạn, thành tựu cho bạn, thì làm gì là việc xấu? Cho nên nhiễm tịnh thiện ác phải xem ý niệm, phải xem họ dùng là cái tâm gì. quả báo không như nhau. Cho nên Phật pháp dùng hoa để biểu thị nhân hạnh, trong nhân địa hành vi của bạn. Đó là lấy làm ví dụ. Nhân hạnh thiện, quả liền thiện. Nhân hạnh bất thiện, quả liền bất thiện. Nhân quả báo ứng, không sót mảy lông. Tuyệt đối không thể nói nhân thiện được quả ác, nhân ác mà vẫn được quả báo tốt, không hề có việc này. Việc này ở trên rất nhiều kinh luận Phật đã nói qua rất nhiều lần. Vô hữu thị xứ, không hề có đạo lý này. Quả báo là một bảy lông cũng không lọt. Đó là chân tướng sự thật. Nhân quả, sự việc này lúc nào thì có vậy? Chúng ta học Phật cũng thường hay hỏi lúc nào thì có nhân quả. Nhân quả từ do đâu mà khởi lên? Tại vì sao có thể có nhân quả? Nhân quả là pháp tắc của tự nhiên, không có khởi nhân, không có nguyên nhân, gọi là pháp nhĩ như thị. Nếu muốn truy tìm căn gốc gọn nguồn của nó, chúng ta có thể nói nó cũng có mặt với vũ trụ. Vì sao? Phật pháp nói y chánh trang nghiêm, y báo cùng chánh báo. Hiện tại chúng ta học cái đoạn này là chánh báo, đều là từ tự tánh biến hiện ra mà có. Tự tánh vì sao có thể biến? Phật đã nói cho chúng ta nghe, một niệm bất giác. Chúng ta lại hỏi, tại vì sao lại có cái niệm này? Tại vì sao có bất giác? Phật nói với chúng ta, cái niệm này không có nguyên nhân, không có lý do. Vì sao vậy? Là vọng niệm. Nếu như có nguyên nhân, có lý do, cái ý niệm này là thật rồi, không thể gọi nó là vọng được. Tại vì sao nói nó là vọng niệm? Chân tâm của chúng ta chân như bổn tánh, trước giờ chưa từng khởi ý niệm. Hiện tại có hay không? Hiện tại vẫn là không có. Ý niệm từ nơi đâu mà khởi lên? Ý niệm là từ vọng tâm mà khởi lên, không phải chân tâm. Thế nhưng vọng tâm là nương vào chân tâm mà khởi lên. Làm sao nương chân tâm khởi lên? Một niệm bất giác chính là mê. Mê mất chân tánh, vọng tâm liền khởi lên. Mê mất đi chân tâm chính là vọng tâm. Ở trong Phật pháp gọi là A-lại gia thức. Phía trước chúng ta học qua tam tế lục thô. Tam tế tướng, nhân của nó chính là một niệm bất giác. Một niệm bất giác, y chánh, hai loại quả báo liền hiện tiền. Nhân quả đồng thời hiện tiền. Vì sao vậy? Hai loại quả báo này tại vì sao hiện tiền? Nhân là cái gì? Một niệm bất giác. Một niệm bất giác là nhân, y chánh trang nghiêm là quả. Bạn xem thấy, nhân quả là đồng thời sinh ra với vũ trụ này. Thế nhưng bạn phải nên biết, nó cũng không phải là thật. Trong Đại Kinh Phật thường nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhân quả cũng là hư vọng, cũng không phải là thật. Vì sao vậy? Trong tự tánh tâm thanh tịnh không có. Đại sư Huệ Đăng nói trong Đàn Kinh rất hay, vốn dĩ không một vật, làm gì nhiễm bụi trần. Tuy nhiên không hề nói vốn dĩ không một vật trừ nhân quả ra, không hề nói như vậy. nhân quả cũng bao gồm trong đó. Chúng ta có thể nói, rất đơn giản mà nói, chỉ cần bạn có khởi tâm động niệm thì có. Y báo có rồi, chánh báo có rồi, nhân quả có rồi, đồng thời bắt đầu. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là việc thế nào vậy? Có nhân như thế nào thì hiện ra cái quả như thế đó. Cái nhân quả này thì rất là rõ ràng. Bạn xem thấy, Phật đang nói mười pháp giới. Mười pháp giới nói nhân thứ nhất, nhân duyên quá phức tạp, quá nhiều, không phải đơn thuần như vậy. Ở trong nhân duyên phức tạp đó, cái nhân nào thì quan trọng nhất? Phật giảng việc này cho chúng ta nghe. Chỗ này thì dễ nói, là thành Phật. Cái nhân thứ nhất để thành Phật là gì? Tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là nhân. Đến lúc nào tâm của bạn chân thật đạt đến bình đẳng, vậy thì liền thành Phật. Nhân của Bồ Tát là lục độ. Kinh Hoa Nghiêm nói mười độ. Hoa Nghiêm thù thắng không gì bằng. Đó chính là trong mười độ vẫn có mười nguyện phổ hiền. Văn thù cùng phổ hiền là một, không phải là hai. Dung hòa thành một thể. Chủ này diệu không nói ra lời. Đó là yếu chỉ Hoa Nghiêm. Ở trong mỗi mỗi hành môn, mỗi mỗi hành môn nói đến vi tế nhất là khởi tâm động niệm. Cái niệm này nó không phải đơn giản như vậy. Trong một niệm bao hàm cả thể vũ trụ. Dùng lời hiện tại mà nói, chính là tin tức của tận hư không khắp pháp giới. Một niệm này hoàn toàn bao trùm hết. Vậy vì sao chính mình không hề biết? Không biết thì gọi là mê. Bạn mê mất đi tự tánh. Nếu như bạn không mê, vậy thì bạn đều biết, không có thứ nào không biết. Cho nên gọi là phá mê khai ngộ. Phật pháp dạy người không gì khác hơn, chính là phá mê. Ngộ là vốn có, giác ngộ là vốn có. Bởi vì bạn mê rồi, cho nên tự tánh giác của bạn mất đi rồi. Cái mất đi này không phải thật đã mất, là mê mất thôi. Ngày hôm nào bạn quay đầu lại giác ngộ rồi, không còn mê nữa, năng lực này của bạn hoàn toàn hồi phục. Như trên kinh Phật đã nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Như Lai là tự tánh, trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Câu nói này là Đại sư Huệ Năng nói. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Hay nói cách khác, trong tự tánh tìm không ra một chút kém khuyết nào. Cho nên nó là viên mãn. Thật là bình đẳng, người người đều tròn đầy, tất cả chúng sanh đều tròn đầy. Chư Phật, Như Lai, mũi trùng kiến chúng có tròn đầy hay không? Tròn đầy. Mũi kiến mê sâu hơn chúng ta nhiều, cho nên nó đọa đến đường súc sanh. Nó còn mê hơn mũi kiến nữa thì đi đến đường ngạ quỷ, đường địa ngục. Mê được nhẹ thì hướng lên trên, mê càng sâu thì hướng xuống đọa lạc. Đạo lý chính ngay chỗ này, đó đều là nhân quả. Trong kinh giáo Phật nói được rất nhiều, nêu ra thí dụ cũng rất nhiều, nói sát đạo dâm vọng. Sát sanh phải thường mạng, trộm cắp phải trả tiền, thiếu mạng phải trả mạng, thiếu tiền phải trả tiền. Bạn vẫn còn làm cái việc này hay sao? Là vì sao? Người dám sát sanh, dám trộm cắp, họ không biết nhân quả. Họ không hiểu rõ chân tướng sự thật nhân quả, cho nên họ mới dám tạo. Nếu như họ biết được, cho dù đói chết, lạnh chết, cũng không dám trộm cắp. Vì sao vậy? Đói chết, lạnh chết là mạng của chính mình, mạng cũng phải chết. Nếu ta đi ăn trộm, muốn sống thêm được vài ngày, vậy thì tạo ra tội nghiệp, quả báo đời sau còn khổ hơn đời này. Chân thật, hiểu rõ chân tướng sự thật thì không dám làm. Đói chết cũng tốt, lạnh chết cũng tốt, cái nghiệp chướng này tiêu hết, tội nghiệp tiêu hết, thì đời sau sẽ tốt hơn đời này. Tại vì sao được tốt hơn? Không sát sanh, không trộm cắp, không oán trời, không trách người. Cái tâm này tốt, cái đức hạnh này tốt, cho nên đời sau khẳng định tốt hơn đời này nhiều, quyết sẽ không đọa vào ba đường ác. Nếu như hy vọng sống thêm vài ngày, thêm được vài ngày tốt hơn một chút, mà đi sát sanh trộm cắp, đời sau đọa ba đường, không biết đến lúc nào thì mới có thể ra khỏi. Nhân gian rất ngắn, vẫn ngạ quỷ địa ngục rất dài. Ngay đến đạo giáo cũng biết. Bạn thấy bái tế quỷ thần, tại vì sao chọn lấy mùng 1, 15? Là vì lý do gì vậy? Một ngày của cõi quỷ là một tháng ở nhân gian chúng ta. Cho nên bạn cúng vào mùng 1, 15 thì là cúng vào hai bữa cơm thường ngày, buổi trưa, buổi tối. Họ một ngày thì chúng ta một tháng. Thọ mạng của quỷ dài bao lâu? Cũng là theo cái tính này, một năm 365 ngày. Ngày trước lão sư Lý từng nói qua việc này cho chúng tôi nghe. Lão sư ngài nói thọ mạng của cõi ngạ quỷ thông thường đều là ngàn tuổi. Ngàn tuổi, một ngày là chúng ta một tháng. Bạn tính thử xem, vậy thì bao nhiêu năm? Thời gian quá dài. Đường địa ngục thì càng không cần phải nói. Đường địa ngục một ngày, trong kinh luận có rất nhiều cách nói. Bởi vì địa ngục có địa ngục lớn, địa ngục nhỏ không như nhau, thọ mạng dài ngắn không đồng nhau. Đại khái thọ mạng ngắn nhất, một ngày ở trong địa ngục là 2700 năm ở nhân gian chúng ta. Người Trung Quốc rất tự hào là có 5000 năm lịch sử, ở trong địa ngục chẳng qua 2 ngày. Thọ mạng trong địa ngục bao lâu? Thọ mạng trong địa ngục chân thật là vạn tuế, vạn vạn tuế. Bạn dám đi không? Bạn dám ở thế gian tham một ít tiện nghi nhỏ này, tương lai đến đường ngạ quỷ, đường địa ngục để chịu tội hay sao? Thật là không đáng. Ta nhẫn chịu một chút, quyết định không sát sanh, không trộm cắp, cho dù đói chết, lạnh chết, đời sau quyết định không mất thân người. Vì sao vậy? Đức hạnh tốt, tâm tốt. Loại tâm này là tâm Bồ Tát. Tại vì sao gọi là tâm Bồ Tát? Làm ra một tấm gương tốt cho thế gian, dù đói chết, lạnh chết, cũng không xâm phạm người khác, cũng sẽ không chiếm chút tiện nghi của người. Người người đều giữ cái tâm này, trên thế giới này sẽ không có cạnh tranh, Trên thế giới sẽ không có người làm ác. Làm ra loại biểu hiện này, biểu diễn, làm loại thiện phạm này, đó chính là Bồ Tát. Bạn tuy là không hiểu Phật Pháp, chưa học qua Phật, chân thật có thể làm như vậy, người này chính là đang hành Bồ Tát Đạo. Cho nên quả báo của họ rất là thù thắng. Cho dù người này bần tiện đến cùng tột, đó là nghiệp báo trong đời quá khứ của họ. Tội nghiệp trong đời quá khứ liền sẽ tiêu hết. Ngay đời này họ không tạo ác, tiêu hết rồi, khởi tâm động niệm thuần tịnh thuần thiện, đời sau họ đi đến nơi nào? Nếu như chưa đoạn dục niệm, khẳng định sanh trời sắc giới. Nếu như rất đạm bạc đối với năm dục sáu trần, con người này có thể liền sanh trời sắc giới, trời vô sắc giới. Nếu họ gặp được Phật Pháp, họ liền có thể chứng quả. Những đạo lý chân tướng sự thật này, Thế Tôn đã nói rất nhiều ở trong Kinh Luật Đại Thừa. Hoa Nghiêm ở đâu vậy? Hoa Nghiêm chính là vũ trụ của chúng ta, chính là sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Cho nên chúng ta cúng Phật không rời khỏi hương hoa. Hương đại biểu cho cái gì chúng ta phải biết. Không phải Phật Bồ Tát thích hoa, bạn dâng hoa cho Ngài thì Ngài hoan hỷ, vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi. Hoa đại biểu tu nhân. Chúng ta cúng Phật một bó hoa tươi đại biểu cái gì? Đại biểu thiện hành mà chính chúng ta đã tu. Ta đem thiện hành mà ta đã tu được để cúng dường Phật Bồ Tát, vậy thì đúng. Đó là một biểu thị. Dâng lên một bó hoa rất đẹp, trong lòng tự tư tự lợi, danh vọng đời dưỡng tham sân si mạn. Cây hoa đó có dễ nhìn hay không? Không dễ nhìn. Thứ hoa này có thơm hay không? Không thơm. Phật Bồ Tát có xem thấy hay không? Không hề xem thấy. Phải tường tận. Cho nên đồ cúng dường biểu thị tâm ý của chính mình, ngạn ngữ Trung Quốc gọi là lễ khinh nhân nghĩa trọng. Lễ vật là biểu thị cái gì? Lễ vật đại biểu nhân ái của ta, đại biểu nghĩa hạnh của ta. Nó biểu thị cái ý này. Chính mình không có lễ nghĩa, không có tâm yêu thương, không có nghĩa hạnh. Nghĩa hạnh là gì? Những gì mà họ làm ra là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, gọi là nghĩa hạnh. Nếu không có nghĩa hạnh, tư tưởng hành vi của họ đều là không đúng pháp, không hợp lý, không hợp tình. Dâng lên bất cứ lễ vật gì đều là giả, đều không phải là thật. Cho nên chân thật học Phật, một nhánh hoa biểu thị cho đức hạnh của chính mình. Chúng ta lại dùng đức hạnh để trang nghiêm quả Phật. Quả Phật là gì? Quả Phật là tự tánh. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm tương ưng với tánh đức, đó gọi là cúng dường. Cho nên ngay chỗ này, kim tắc thác sự biểu chương. Sự là gì? Sự là hoa. Dùng hoa để biểu chương đức hạnh của chính mình. Chúng ta chân thật y giáo phụng hành, học Phật, trước tiên phải khẳng định chúng ta chính mình không phải là người thượng thượng căn. Người thượng thượng căn không cần phải học, thì giáo một câu hai câu thì họ đại triệt đại ngộ, liền kiến tánh thành Phật. như Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện. Ở Trung Quốc, nhân vật nổi tiếng là Đại sư Huệ Năng vì chúng ta thị hiện, là người thượng thượng căn, người thượng trung hạ căn đều cần phải học tập. Cho nên Thế Tôn năm xưa ở đời giảng kinh dạy học 49 năm. Ngày vì chúng ta thì hiện 30 tuổi khai ngộ. Sau khi khai ngộ liền từ nơi giáo học. Học Phật thì bắt đầu từ đâu mà học? Học Phật nhất định là từ đọc tụng nghe giảng. Từ ngay đây mà học. Cho nên bạn nhất định phải nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời. 49 năm ngày làm cái gì? Ngày ngày vì tất cả chúng sanh biểu diễn ra điển phạm tốt nhất. Đó là hoa. Vì tất cả chúng sanh làm ra tấm gương tốt nhất, làm tấm gương chân thành, làm tấm gương giác ngộ, làm tấm gương tu thiện tích đức. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh đối với người hạ căn về những gì? Tổng cương yếu, tông chỉ giáo học, dạy họ đoạn ác tu thiện. Đó là người hạ căn. Họ không có ý thoát khỏi sáu cõi luân hồi, không có giác ngộ này. Vậy họ đoạn ác tu thiện. Đoạn ác không đọa ba đường ác. Tu thiện, đời sau sinh vào ba đường thiện. Người căn tánh trung đẳng, ngộ tánh mạnh một chút. Sáu cõi quá khổ, tôi không muốn ở sáu cõi. Tôi hy vọng đời sau có thể thoát khỏi sáu cõi. Thì Phật liền dạy cho họ phá mê khai ngộ. Sáu cõi từ do đâu mà có? Mê rồi mới mất đi tự tánh. Tự tánh mới biến hiện ra sáu cõi. Giác ngộ rồi, họ liền vịnh thoát sáu cõi luân hồi. Đó là người thượng căn. Mười pháp giới không cứu cánh. Vì sao vậy? Trong mười pháp giới, tuy là chứng được Bồ Tát, địa vị của Phật, chưa kiến tánh. Cho nên loại Phật này, Đại sư Thiên Thai gọi họ là tương tợ tức Phật. Không phải thật. Tương tợ, rất giống. Rất giống Phật, không phải Phật thật. Vì sao vậy? Tâm của họ là A Lại Gia Thức, không phải là chân tâm. Trong Pháp Tướng Tông gọi là chuyển thức thành trí. Họ không đem A Lại Gia chuyển biến thành đại viên cảnh trí. A Lại Gia chuyển biến thành đại viên cảnh trí, đó là Phật thật. Đó không phải Phật giả đã kiến tánh rồi. Họ chưa kiến tánh. Ở địa vị phàm phu thì họ đạt đến chỗ cao nhất. Cái điểm này chúng ta phải nên biết. Sáu cõi gọi là nội phàm. Trong ba cõi, bên trong dục giới, sáu cõi là chỉ cái này. Sáu cõi là nội phàm. Ngoài sáu cõi ra, thanh danh, duyên giác, Bồ Tát, Phật, đi chưa rời khỏi mười pháp giới, gọi là ngoại phàm. Trong Đại Thừa Giáo gọi nội phàm, ngoại phàm là nói đến việc này. Hay nói cách khác, vẫn là phàm phu. Sau khi kiến tánh thì không phải phàm phu. Đại thừa giáo gọi là thánh nhân. Phàm cùng thánh, mười pháp giới đều là phàm phu. Lìa khỏi mười pháp giới là người thế nào? Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là Bồ Tát Sơ Trụ. Thoát khỏi rồi, đó chính là thánh nhân, chuyển phàm thành thánh. Đó là người thượng căn. Thế Tôn dạy người thượng căn, họ thông minh. Tiểu pháp thì họ không ngưỡng mộ, họ yêu cầu là đại pháp. Đại pháp trong Phật pháp gọi là pháp nhất thừa. Nhị thừa, tam thừa đều là ở trong mười pháp giới. Nhất thừa thì siêu việt, vĩnh viễn rời khỏi mười pháp giới. Họ sanh đến cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, cũng gọi là pháp giới nhất chân. Đó là chân thật thành tựu. Sau khi thành tựu, tình hình đời sống của họ như thế nào vậy? Miêu thuật tình hình đời sống, Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu trong Kinh Hoa Nghiêm là thế giới Hoa Tạng, ở trong Kinh Tịnh Độ là thế giới Cực Lạc. Trên thực tế, Cực Lạc cùng Hoa Tạng không hai. Mấy năm trước, tôi khởi giảng Kinh Hoa Nghiêm ở Singapore. Có đồng tu hỏi tôi khác biệt của Cực Lạc cùng Hoa Tạng. Tôi đưa ra một thí dụ rất đơn giản. Thế giới Hoa Tạng thì giống như Singapore. Singapore là quốc gia thành thị, đó là thế giới Hoa Tạng. Thế giới Cực Lạc là một con đường của khu vực rất đẹp, rất phồn hoa, gọi là đường Ô Chát. Đó chính là thế giới Cực Lạc. Cực Lạc cùng Hoa Tạng là một, không phải hai. Cực Lạc là khu vực tinh hoa của Hoa Tạng. Sinh đến Hoa Tạng vẫn chưa đến Cực Lạc, sinh đến Cực Lạc vậy thì đến Hoa Tạng. Nó là một khu vực tốt nhất. Hiểu rõ được đạo lý này, chúng ta mới chân thật phát tâm cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ thù thắng không gì bằng. Sanh tịnh độ so với sanh thế giới Ta Bà của chúng ta còn dễ hơn sanh trời Đâu Xuất trong sáu cõi. Sinh trời Đâu Xuất không dễ dàng, phải tu duy tâm thức định. Các vị phải nên biết Bồ Tát Di Lặc là chuyên gia duy thức, tổ sư của pháp tướng duy thức. Bạn đến nơi đó của Ngài, không tu giáo trình của Ngài thì bạn làm sao có thể sanh? Tu cái khóa trình này, ngũ trùng duy thức quán, nó có năm thứ lớp, bạn phải từng bậc tu lên cao, bạn mới có thể sanh Đâu Xuất nội diện. Chân thật là không dễ dàng. Cho nên lão sư Lý khuyên những đồng tu chúng ta cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Vì sao vậy? Tây Phương Tịnh Độ có tam bảo gia trì. Ngoài một pháp môn này ra, tất cả pháp môn khác đều phải nhờ vào tự lực. Pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực. Chính mình chuẩn bị đầy đủ điều kiện là tín nguyện. Ba điều kiện của tịnh độ là tín nguyện hạnh. Chính mình cần phải chuẩn bị là thật tín thiết nguyện. Cái thiết nguyện này là rất khẩn thiết, cầu sanh thế giới cực lạc. Chân tín là không có chút nào hoài nghi. Có lòng tin đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, có lòng tin đối với A Di Đà Phật, có lòng tin đối với tịnh độ ba kinh mà Thế Tôn truyền lại. Một chút hoài nghi cũng không có. Có nguyện vọng khẩn thiết. Các vị nên biết, nguyện vọng khẩn thiết cần phải đem thế giới này buông bỏ. Nếu như đối với cái thế giới này vẫn còn chút lưu luyến, không luận là người, không luận là việc hoặc là vật, bạn có thứ nào không thể buông bỏ, bạn vẫn không thể xả được, thế giới cực lạc sẽ không đi được. Tôi đang giảng sự việc này, nêu ra một thí dụ rất hay. Đó là việc thật. Năm xưa, đây là sự việc có khoảng 20 năm trước. Khi ăn Tết, tôi ở Đài Loan. Có một lão cư sĩ khi ăn Tết đến thăm tôi, rất hoan hỷ nói với tôi: Pháp Sư Tịnh Không à, tôi cái gì cũng buông bỏ hết, cầu sanh tịnh độ. Tôi nói vậy tốt. Ông nói tôi chỉ có đứa cháu nội thì không thể buông bỏ. Vậy thì hỏng rồi, không thể buông bỏ cháu nội. Bạn xem thế, trong lòng ông ấy niệm cái gì? Tuy là không phải mỗi ngày niệm lấy cháu ơi, trong miệng không có niệm, lòng ông thì thật có. Cho nên tôi liền dạy ông: Ông có muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy A-di-đà Phật không? Muốn, thật muốn đi. Tôi nói vậy thì ông đem A-di-đà Phật đồ lấy cháu nội của ông đi, thì khẳng định ông đi được. Nếu không thì ông không thể đi được. Không một chút tham luyến đối với thế gian này, không còn tiêm nhiễm, đó mới gọi là thiết nguyện. Cụ bị hai điều kiện này, cầu sanh thế giới cực lạc, quyết định được sanh. Đến thế giới Tây Phương cực lạc, phẩm vị cao thấp. Nó có bốn độ ba bậc chính phẩm. Phẩm vị cao thấp đó là do công phu niệm Phật của bạn cạn hay sâu. Bạn đến thế giới Tây Phương cực lạc, phẩm vị không như nhau. Có thể giảng sanh hay không là ở tín nguyện. Lời nói này không phải tôi nói, là Đại sư Ngẫu Ích nói ở trong Kinh Di Đà Yếu Giải. Các vị đi đọc đi thì biết. Cho nên không thể có chút tham luyến. Phải thật có thể buông bỏ, thật có thể xả bỏ. Đối với năm dục sáu trần, danh vọng lợi dưỡng của cái thế gian này, không được có chút gì tiêm nhiễm. Khi buông bỏ này xứng đáng. Đến thế giới cực lạc, cái thế giới này không thể so sánh với thế giới cực lạc. Chúng ta dùng lời nói hiện đại, chúng ta không nói giảng sanh. Giảng sanh là người xưa nói. Hiện tại chúng ta gọi là di dân. Từ cái địa cầu này của chúng ta di dân đi đến thế giới Tây Phương cực lạc. Di dân thì phải chuẩn bị điều kiện tín nguyện. Cho nên chân tín thiết nguyện, trung thực niệm Phật. Có cần phải nghe kinh không? Cần. Đó là tôi đề xướng. Đại sư Ấn Quang không đề xướng nghe kinh. Các vị phải nên biết vào thời đại của Ngài thì được. Có thể không cần thiết phải nghe kinh, chỉ cần thâm tín thiết nguyện trung thực niệm Phật thì quyết định vãng sanh. Hiện tại vì sao lại thêm vào nghe kinh? Không nghe kinh, tín nguyện hạnh của bạn đều có nghi vấn, đều không giữ được. Cảnh giới bên ngoài vừa mê hoặc thì bạn liền bị dao động. Cho nên phải nghe kinh. Nghe kinh chính là thân cận Phật Bồ Tát. Mỗi ngày cùng ở chung với Phật Bồ Tát, mỗi ngày nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát, nghe Phật Bồ Tát nhắc nhở chúng ta. Chúng ta không đến nỗi ở trong thế giới muôn màu mê mất đi phương hướng, mê mất đi lối đi, chúng ta mới có thành tựu. Vì cái lý do này, chúng ta phải ngày ngày nghe kinh. Việc này cũng không phải tùy tiện nói. Tôi học Phật kinh nghiệm 58 năm, nói ra kinh nghiệm, tôi có thể giữ được 58 năm này, không bị mê mất đi phương hướng, không mê mất mục tiêu. Một phương hướng, một mục tiêu tinh tấn. Dựa vào cái gì? Dựa vào ngày ngày đọc kinh, ngày ngày giảng kinh. Không có ngày nào kém khuyết. Ngày ngày làm, ngày ngày không rời khỏi Phật Bồ Tát, chúng ta mới có thể đem cái thế gian này, chúng ta thường nói tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Chúng ta không phải là người thượng thượng căn, không thể nào đốn xả, không thể nào bỗng chốc buông bỏ. Chúng ta buông bỏ mỗi năm, mỗi tháng buông bỏ, mỗi ngày buông bỏ. Càng buông bỏ thì càng tự tại. Càng buông bỏ thì tính tâm càng kiên định. Tính niệm cầu nguyện vãng sanh càng mãnh liệt. Phật hiệu mới có tương ưng. Nếu như nói 3 tháng không đọc kinh, không niệm Phật, khẳng định giống y như đại chúng trong xã hội, lập tức liền bị ô nhiễm. Cái xã hội này cũng giống như lò lửa lớn vậy. Bạn ở trong đó không bị ô nhiễm, đó chính là thánh nhân, chính là Phật Bồ Tát. Nếu như không phải Phật Bồ Tát, không phải thánh nhân tái sanh, thì làm gì không bị ô nhiễm chứ? Chúng ta có thể may mắn không bị mê mất, ngày ngày dựa vào kinh giáo. Cho nên tôi cảm thấy kinh giáo rất hữu dụng. Nếu như mỗi ngày không dùng phương pháp nghe kinh này, thật không dễ dàng gì giữ được. Nghe kinh phải nghe thời gian bao lâu? Tôi nói với các đồng tu ở Đông Thiên Mục Sơn, cùng các đồng tu ở chùa thực tế Thiền Lô Giang, mỗi ngày không thể ít hơn 4 giờ đồng hồ. Một ngày 24 giờ đồng hồ, có 4 giờ được giáo huấn của Phật Bồ Tát, vẫn còn đến 20 giờ. Đó là xã hội, tất cả ô nhiễm đang vây quanh trước mắt bạn. Bạn không có 4 giờ nghe kinh giáo thì bạn không thể địch nổi 20 giờ kia. Khẳng định bạn bị nó quấy nhiễu. Vừa bị quấy nhiễu, bạn liền thoái chuyển, bạn liền thay đổi, bạn liền mê mất phương hướng. Bạn nói xem đáng sợ dường nào. Cho nên hôm nay ở ngay chỗ này, chúng ta liền biết ở trong nhà Phật cúng hoa. Cúng hoa là cái ý nghĩa gì? Cúng hoa là một sự tướng, đại biểu là cái gì? Đại biểu tâm hạnh của chính mình tương ưng với tánh đức. đó là hoa. Trái ngược với tánh đức thì sai lầm. Cho nên phía trước nói quảng tu vạn hạnh, xưng lý thành đức. Xưng lý mới là hoa, mới là trang nghiêm chân thật. Đức, trước tiên chúng ta nói cái thấp nhất. Cái thấp nhất cùng cái cao nhất là một, không phải là hai. Ở trong nhà Phật gọi là thập thiện nghiệp đạo. Ở Trung Quốc chúng ta, trong đức hạnh truyền thống mà nói, bốn duy tám đức: lễ nghĩa liêm sĩ là bốn duy, trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình là tám đức. Người Trung Quốc từ ngàn vạn năm đến nay tiếp nhận lão tổ tông đời đời truyền lại là cái gì? Chính là truyền cái này. Người người đều có thể học tập. Xã hội an định, thế giới hòa bình. Những giáo huấn này đã trải qua quyết định là không ít hơn 5.000 năm. 5.000 năm là có văn tự ghi chép. Trước 5.000 năm chưa phát minh ra văn tự. Chúng ta tin tưởng xa xưa trước khi có văn tự, cái tám đức bốn duy này đã hình thành. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.